Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Digital Design and Computer Architecture là giáo trình kỹ thuật của David Harris và Sarah Harris dành cho việc học thiết kế số và kiến trúc máy tính theo một mạch thống nhất. Thay vì xem logic số, thiết kế mạch và bộ xử lý là các môn rời nhau, sách đi từ transistor và cổng logic đến mạch tổ hợp, mạch tuần tự, đơn vị số học, bộ nhớ, rồi ghép các phần đó thành một bộ xử lý MIPS. Mục tiêu chính là làm rõ cách những quyết định ở tầng phần cứng thấp tạo ra hành vi của một máy tính hoàn chỉnh. Phiên bản thứ hai tích hợp Verilog và VSDL xuyên suốt, đồng thời bổ sung các ví dụ về vào ra và hệ nhúng. Đây không phải sách chỉ thiên về lý thuyết kiến trúc hay chỉ dạy ngôn ngữ mô tả phần cứng. Nó dùng việc xây dựng một thiết kế cụ thể để kết nối nguyên lý logic, vi kiến trúc, hiệu năng và kiểm chứng thiết kế. Vì vậy, sách phù hợp với người mới cần nền tảng có hệ thống, cũng như kỹ sư muốn ôn lại chuỗi khái niệm từ cổng logic đến bộ xử lý. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lộ trình từ cổng logic đến bộ xử lý MIPS hoàn chỉnh. Điểm tổ chức quan trọng nhất của sách là trình bày thiết kế máy tính như một quá trình xây dựng theo từng lớp. Người học khởi đầu với các cổng logic, nơi các tín hiệu nhị phân được biến đổi bằng những phép cơ bản. Từ đó, sách chuyển sang mạch tổ hợp, tức mạch có đầu ra phụ thuộc vào đầu vào hiện tại, rồi đến mạch tuần tự có thanh ghi, xung nhịp và trạng thái. Trật tự này có ý nghĩa thực hành rõ ràng. Một bộ xử lý không phải là khối bí ẩn chỉ cần học thuộc sơ đồ, mà là kết quả của việc ghép các khối nhỏ đã hiểu được chức năng và giới hạn thời gian. Khi đến phần MIPS, người đọc có thể nhận ra đường dữ liệu gồm thanh ghi, bộ tính toán số học và logic, bộ nhớ, bộ chọn dữ liệu đều dựa trên các cấu trúc đã học. Bộ điều khiển cũng được giải thích như cơ chế phát tín hiệu để phối hợp các khối này theo từng lệnh. Cách đi từ nền tảng lên hệ thống giúp người học thấy được quan hệ nhân quả giữa biểu diễn lệnh, chuyển dữ liệu và thay đổi trạng thái. Nó cũng tránh tình trạng chỉ biết dùng bộ xử lý ở mức hợp ngữ nhưng không hiểu vì sao một lệnh cần nhiều phần cứng cùng hoạt động. Thứ hai, mạch tổ hợp và mạch tuần tự được nối với kỷ luật thời gian. Sách không dừng ở việc giới thiệu bảng chân trị hay sơ đồ cổng, mà đặt thiết kế logic trong điều kiện tín hiệu thực tế, cần thời gian để lan truyền. Với mạch tổ hợp, các khối như bộ chọn dữ liệu, bộ giải mã và các cấu trúc số học cho thấy cách biến yêu cầu hàm logic thành phần cứng, có thể ghép nối. Tuy nhiên, một hệ thống số hữu ích cần lưu kết quả và tiến từ bước này sang bước khác. Đây là vai trò của chốt, flip-flop, thanh ghi và máy trạng thái hữu hạn trong phần mạch tuần tự. Trọng tâm kỹ thuật là quan hệ giữa dữ liệu, xung nhịp và độ trễ. Nếu dữ liệu thay đổi quá gần cạnh xung, thanh ghi có thể ghi nhận giá trị không đáng tin cậy. Nếu đường logic quá dài, chu kỳ xung phải được kéo dài hoặc thiết kế phải được chia lại. Việc nhấn mạnh kỷ luật đồng bộ giúp người đọc hiểu vì sao sơ đồ logic đúng về mặt chức năng vẫn có thể thất bại khi đưa vào phần cứng. Máy trạng thái hữu hạn cũng được dùng để diễn tả điều khiển có trình tự, qua đó nối trực tiếp từ lý thuyết trạng thái đến cách bộ xử lý, điều phối việc lấy lệnh, giải mã và thực thi. Thứ ba, Verilog và VSDL là công cụ diễn đạt, mô phỏng và kiểm chứng mạch. Một nét khác biệt của sách là đưa Verilog và VSDL vào cùng tiến trình học phần cứng, thay vì coi chúng là phần phụ sau khi đã học xong lý thuyết. Ngôn ngữ mô tả phần cứng không hoạt động như ngôn ngữ lập trình thông thường vì mã nguồn mô tả, cấu trúc mạch và các hoạt động có thể diễn ra song song. Sách sử dụng các ví dụ HDE để liên hệ biểu thức logic, thanh ghi, bộ điều khiển và đường dữ liệu với cách chúng được mô tả cho công cụ thiết kế. Điều này giúp người học tránh nhầm lẫn giữa một thuật toán chạy tuần tự trên bộ xử lý và một mạch gồm nhiều khối hoạt động. Đồng thời, việc có cả hai ngôn ngữ đặc biệt hữu ích trong môi trường học tập và công nghiệp, nơi lựa chọn công cụ có thể khác nhau, nhưng nguyên lý phần cứng vẫn giữ nguyên. Mô phỏng và test bench giữ vai trò kiểm tra hành vi trước khi triển khai, bởi một thiết kế có thể tổng hợp được nhưng vẫn sai ở các trường hợp biên, tín hiệu điều khiển hoặc trình tự thời gian. Khi đi đến bộ xử lý MIPS, HDL trở thành phương tiện biến vi kiến trúc từ sơ đồ khái niệm thành thiết kế có thể kiểm tra. Nhờ vậy, người đọc học được cả cách lập luận về mạch lẫn quy trình xác nhận rằng mạch thực hiện đúng ý định. Thứ tư, vi kiến trúc MIPS làm rõ đánh đổi giữa đơn chu kỳ, đa chu kỳ và đường ống. Bộ xử lý MIPS trong sách là phương tiện để phân tích những lựa chọn vi kiến trúc, không chỉ là một ví dụ về tập lệnh. Một thiết kế đơn chu kỳ thực hiện mỗi lệnh trong một chu kỳ xung, nên cách hiểu đường đi dữ liệu khá trực quan. Đổi lại, chu kỳ phải đủ dài cho lệnh chậm nhất, khiến các lệnh đơn giản cũng bị giới hạn bởi đường truyền dài đó. Thiết kế đa chu kỳ chia công việc của lệnh thành nhiều bước, cho phép tái sử dụng phần cứng và điều chỉnh thời gian linh hoạt hơn. nhưng cần điều khiển trạng thái phức tạp hơn. Thiết kế đường ống hướng đến việc trồng lấp các giai đoạn của nhiều lệnh để cải thiện thông lượng. Lợi ích này đi kèm các nguy cơ phụ thuộc dữ liệu, rẽ nhánh và tranh chấp tài nguyên, thường được gọi là các hazard. Sách vì thế cho thấy hiệu năng không thể suy ra từ tần số sung hay số giai đoạn một cách tách rời. Cần xét thời gian hoàn thành lệnh, số lệnh hoàn thành theo thời gian, chi phí điều khiển và những lần phải chờ hoặc hủy công việc. Các phần về ngoại lệ và các hướng vi kiến trúc nâng cao mở rộng góc nhìn, cho thấy bộ xử lý thực tế phải cân bằng tính đúng đắn, khả năng phục hồi và tốc độ. Cuối cùng, bộ nhớ vào ra và hệ nhúng đưa thiết kế số ra ngoài lõi xử lý, sách đặt bộ nhớ và vào ra vào vị trí thiết yếu của một hệ thống máy tính, thay vì xem chúng là phần ngoại vi ít quan trọng hơn lõi xử lý. Bộ nhớ quyết định dữ liệu và lệnh đến được bộ xử lý nhanh đến đâu, nên các khái niệm về phân cấp bộ nhớ, cache và phân tích hiệu năng giúp giải thích khoảng cách giữa tốc độ xử lý và tốc độ truy cập dữ liệu. Vấn đề này không chỉ là tăng dung lượng. Một cache cần quyết định dữ liệu nào được giữ lại, cách tìm dữ liệu và điều gì xảy ra khi không tìm thấy, từ đó tạo ra các đánh đổi giữa độ trễ, chi phí và tính phức tạp. Phiên bản thứ hai còn dùng các ví dụ giao tiếp như RS-232, SPI, điều khiển động cơ ngắt, kết nối không dây và chuyển đổi tương tự sang số. Các ví dụ này cho thấy tín hiệu vật lý và thiết bị bên ngoài không tự nhiên phù hợp với nhịp hoạt động của bộ xử lý. Hệ thống cần giao thức, thanh ghi giao tiếp, cơ chế đồng bộ và đôi khi cần ngắt để CPU phản hồi đúng lúc. Góc nhìn này đặc biệt phù hợp với FPDA và hệ nhúng, nơi người thiết kế phải kết hợp logic tùy biến, phần mềm điều khiển và thiết bị ngoại vi thành một hệ thống hoạt động được. Kết luận, Digital Design and Computer Architecture phù hợp trước hết với sinh viên điện tử. Kỹ thuật máy tính và khoa học máy tính đang học một môn kết hợp logic số với tổ chức máy tính. Người tự học có nền tảng toán và lập trình cơ bản cũng có thể dùng sách để tạo bức tranh liền mạch về phần cứng. Với kỹ sư làm FPDA, hệ nhúng hoặc thiết kế logic, sách có ích như tài liệu, củng cố các nguyên tắc về đồng bộ, HDL, đường dữ liệu điều khiển và giao tiếp vào dạng. Giá trị thực tế của nó nằm ở khả năng giúp người đọc đọc sơ đồ mạch có lý do, viết mô tả phần cứng với ý thức về thời gian và phân tích lỗi theo đường đi của dữ liệu lẫn tín hiệu điều khiển. So với nhiều giáo trình, chỉ tập trung vào đại số Boolean và mạch số hoặc chỉ bắt đầu từ tập lệnh và kiến trúc cấp cao, cuốn sách nổi bật nhờ nối hai đầu của chuỗi kiến thức. Người đọc không phải chấp nhận bộ xử lý như một hộp đen vì họ theo dõi được cách các cổng, flip-flop, bộ cộng, bộ nhớ và máy trạng thái tạo thành nó. Ngược lại, các khái niệm tầng thấp cũng không bị cô lập vì chúng liên tục được quy về vai trò trong một máy tính thật. Việc tích hợp cả Verilog lẫn VSDL cùng các nội dung về bộ nhớ, đường ống và vào ra làm cho sách gần với quy trình thiết kế hiện đại hơn một tài liệu thuần lý thuyết. Đây là lựa chọn mạnh cho người muốn hiểu không chỉ máy tính làm gì mà phần cứng khiến nó làm được điều đó như thế nào. Nếu bạn muốn ủng hộ David Harris, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!